Cây lúa, tiếng Việt và nét đẹp văn hóa, tâm hồn Việt Nam. Nói đến Việt Nam, phải nói đến nền văn hóa, văn minh lúa nước. Việt Nam là một trong những cái nôi đầu tiên, là quê hương thứ nhất của cây lúa ở Đông Nam Á. Từ ngàn đời nay, cây lúa đã từng là lẽ sống, là vận mệnh, là máu thịt của con người trên dải đất này. Cây lúa, cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của người Việt Nam đối với cây lúa, hạt gạo, cùng với mọi quá trình cấy trồng, gặt hái chế biến, và mọi sản phẩm có liên quan đến lúa gạo đã ăn sâu vào tiếng nói, từ chữ nghĩa, phong cách thể hiện, đến đặc trưng tâm lý, bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Tất cả những điều này đều được in dấu rất rõ trong hệ thống từ vựng, ngữ nghĩa và phong cách học của tiếng Việt. Các ngôn ngữ châu Âu có thể dịch một cách đơn giản những từ như cây lúa, thóc, lúa, gạo, cơm, xôi, nếp chỉ bằng một từ rice tiếng Anh, ris tiếng Pháp hoặc pất tiếng Nga. Chúng ta dễ dàng chấp nhận sự tương đương hay tương ứng trên một khái niệm cơ bản nhất giữa những tiếng nói khác nhau. Nhưng nếu có dịp đi sâu thêm một chút, chỉ riêng trong lĩnh vực cây lúa và lúa gạo này thôi, cũng sẽ thấy rất nhiều điều đáng phải suy nghĩ về tiếng Việt, về đặc trưng văn hóa và về tâm hồn của những người nói ngôn ngữ này. Nhà nghiên cứu Theraphan L. Thongkum, trường đại học Chulalongkorn, trong một bài viết có tên là Lúa từ cách nhìn của người Thái và người Niakur, Chalbon, cho biết trong tiếng Thái chỉ có một từ Khâu có khả năng tổ hợp với những từ khác để tạo thành 23 từ ghép có liên quan đến lúa và gạo, cơm. Trong khi đó tiếng Niakur có đến 3 từ Tró, NK và Pó tổ hợp với những từ khác để tạo thành 20 từ ghép cũng mang những ý nghĩa tương tự. Theo nhận định của tác giả bài viết, cùng một xứ sở trồng lúa, cùng dùng lúa gạo là thức ăn chính như nhau, nhưng do sự khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ mà suy nghĩ của người Thái và người Niakur về lúa không giống nhau. Cũng từ cách đặt vấn đề như vậy, chúng tôi muốn mở rộng và đi sâu hơn vào tài liệu tiếng Việt. Trước hết, hãy thử điểm lại những từ ngữ tiếng Việt có liên quan đến cây lúa, thóc gạo và mọi sản phẩm làm ra từ lúa gạo. Có thể chia chúng thành 10 nhóm sau đây. 1. Nhóm từ ngữ gọi tên cây lúa, tiền thân của cây lúa và các bộ phận chính của cây lúa. Thí dụ 10 đơn vị. Thóc giống, ré, mộng, chẽn, mạ, cây lúa, đồng, bông, rơm, rạ. Hai, nhóm từ ngữ chỉ các hoạt động hoặc công đoạn gieo trồng, chăm bón cho cây lúa phát triển. Thí dụ 7 đơn vị. Gieo, cấy, làm cỏ, bón phân, tát nước, xới, sáo. Ba, nhóm từ ngữ chỉ các thời kỳ sinh trưởng và quá trình kết thúc cuộc đời cây lúa. Thí dụ 19 đơn vị. Con gái, chia vè, đẻ nhánh, đứng cái, tròn mình, làm đồng, trổ bông, phơi màu, ngậm màu, vào mẫy, uống câu, ngậm sữa, đông sữa, kết hạt, sậm hột, chắc xanh, đỏ đuôi, hoe hoe, chín vàng, chín rộ. 4. Nhóm từ chỉ các động tác gặt hái, thu hoạch và làm ra thóc gạo. Thí dụ 16 đơn vị. Cắt, gặt, hái, lượm, trục, đập, phơi, quạt, rê, xay, xát, giã, sàng, sẩy, gằn, dần. 5. Nhóm từ ngữ chỉ các sản phẩm của thóc sau khi xay giã. Thí dụ 9 đơn vị. Gạo lứt, gạo cội, tấm, mẳng, cám, giặt, trấu, bổi, mắc thóc. 6. Nhóm từ chỉ tính chất của hạt thóc, hạt gạo. Thí dụ 8 đơn vị. Kén, mẩy, trọng, chắc, lép, gãy, đớn, thẩm. 7. Nhóm từ chỉ các động tác từ gạo làm thành cơm. Thí dụ 12 đơn vị. Vo, đãi, thổi, nấu, đồ, sơ, xới, xáo, ghế, dở, xới, đơm. 8. Nhóm từ chỉ phẩm chất của cơm. Thí dụ 11 đơn vị. Dẻo, rền, thơm, bùi, chín tới, sượng, sống, khê, nhão, nát, ôi. 9. Nhóm từ ngữ chỉ các loại xôi, cơm nếp. Thí dụ 8 đơn vị. Xôi trắng, xôi vò, xôi đổ, xôi, xôi gấc, xôi lúa, xôi hành mỡ, xôi nén, xéo. 10. Nhóm từ ngữ chỉ các loại bánh làm bằng gạo, nếp, có tới 40. Thí dụ 12 đơn vị. Bánh đa, bánh đúc, bánh bèo, bánh cuốn, bánh chay, bánh trôi, bánh ít, bánh chưng, bánh tày, bánh rán, bánh phồng, bánh xèo, vân vân. Mười nhóm từ ngữ trên đây thật ra chỉ là những nhóm tiêu biểu nhất, còn có thể kể rộng ra nhiều nhóm khác nữa. Chẳng hạn nhóm chỉ tên gọi các giống lúa gạo đặc sản ở Việt Nam như tám thơm, dự, tám xoan, nàng hương, nếp cái hoa vàng, ba răng, chim, mùa, ré, vân vân. Nhóm các món ăn phụ khác ngoài cơm, xôi và bánh như bún, phở, cháo, hồ, cơm, bỏng, bổng, mẻ. Rồi nhóm các quán ngữ thành ngữ về lúa gạo, cơm, xôi, vân vân. Chỉ với 10 nét chấm phá như trên, tưởng cũng đủ để hình dung một bức tranh tổng quát và số lượng đặc biệt lớn các từ ngữ được dùng cho lúa gạo so với nhiều ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, độ phong phú từ vựng của ngôn ngữ chỉ mới nói lên một mặt về tính đa dạng trong phát triển và phái sinh. Sự tinh tế trong chiều sâu khu biệt, các khái niệm, cũng như các mối quan hệ phức tạp giữa nhận thức với thực tiễn của con người. Số lượng từ ngữ đặc biệt giàu có tuy cũng được kể là một yếu tố quan trọng, song chưa đủ để chứng minh cho cái đặc trưng tâm lý dân tộc, cái đặc sắc về giá trị văn hóa. Cần thiết phải đi sâu hơn nữa về nội dung ngữ nghĩa của các từ ngữ được tạo ra, nhằm đáp ứng và thỏa mãn mọi yêu cầu diễn đạt của người nói. Bởi vì ngôn ngữ phải được xem là một nhân tố hết sức cốt yếu để hình thành và tạo nên những khái niệm, cũng như tổ chức các tri thức thành một bức tranh toàn cảnh về thế giới. Hơn nữa, ngôn ngữ không chỉ là một hệ thống ký hiệu, mà nó còn là hiện thân của một hệ thống nhất định những giá trị và biểu tượng. Để có điều kiện đi vào xem xét vấn đề thuộc phạm vi các từ ngữ có liên quan đến lúa gạo nói trên, phần tiếp theo chúng tôi xin cung cấp thêm ít nhiều cứ liệu góp phần suy nghĩ và lý giải về ngữ nghĩa, với hy vọng gợi mở một hướng tiếp cận bước đầu. Những điều sẽ được trình bày dưới đây không đơn thuần giống như những định nghĩa về từ A, từ B cụ thể. Nó muốn tìm đến một cách giải thích mọi căn nguyên, lý do tại sao lại có cái cốt lõi nội dung ấy, tại sao từ ngữ lại được hiểu, được dùng như thế, nhằm đạt tới một khái quát chiều sâu ngữ nghĩa gắn với đặc trưng văn hóa, tâm lý và xã hội của người nói tiếng Việt. Thực chất của lúa gạo từ nghìn đời nay bao giờ cũng được hiểu là công sức, là mồ hôi của người lao động. Không chỉ riêng người đời xưa nói, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm. Đến em bé thiếu niên Trần Đăng Khoa ngày nào cũng biết rất rõ hạt gạo chính là giọt mồ hôi sa. Những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Sự khẳng định giá trị của hạt gạo là hạt ngọc hạt vàng, còn là hệ quả của những cách nói ẩn dụ từ tất đất tất vàng, cánh đồng vàng, lúa chín vàng, cho đến mùa vàng. Đây tuyệt nhiên không phải là lối nói ngoa, phóng đại, mà xuất phát từ một nhận thức thực tiễn. Lúa gạo là kho báu, là tài nguyên vô tận của môi trường thiên nhiên, của trời đất và của đất nước, được sức người khai thác tạo nên. Cũng bởi nó là kho báu không bao giờ vơi, cho nên ông bà ta trước đây thường chỉ quen nói cân gạo, đong gạo, mà không nói mua gạo. Dù cho giờ đây chúng ta đã là một trong số những nước xuất khẩu gạo trên thế giới, có thể nói bán gạo, mua gạo là chuyện bình thường. Nhưng đã là người am hiểu tiếng Việt sâu sắc, thì không ai quên rằng hình như đã có một quan niệm truyền thống lâu đời không coi lúa gạo là một thứ hàng hóa như mọi thứ hàng hóa khác. Với ý thức của người lao động, cái kho báu của chung thiên hạ ấy không những không thể đem bán đi, bán rẻ đi, mà còn không được nói đến đắt rẻ nữa là khác. Những tính từ như đắt, rẻ được thay thế bằng kém, hơn khi nói về thóc gạo. Thóc cao gạo kém khi mất mùa, giá gạo hơn khi được mùa. Phải nói rằng ý nghĩa đánh giá của hai từ hơn kém ở đây đã được gắn với một ý thức tư tưởng nhất định. Có thể kể thêm nhiều thí dụ chứng tỏ người Việt nâng niu trân trọng hạt gạo đến mức nào. Cái từ ngọc thực tuy là mượn của tiếng Hán nhưng lại rất tâm đắc với người Việt. Nó đã ăn sâu được vào tiềm thức con người thành một thứ phản xạ tự nhiên. Ai làm rơi vải hay phí phạm cơm gạo bị xem là một tội lỗi. Khi ăn cơm nhỡ tay đánh rơi vài hạt, chúng ta từ bé đến lớn đều biết vội vàng nhặt ngay vào bát của mình, mà không hề nghĩ rằng đấy là một hành vi văn hóa rất đáng cảm động và mang ý nghĩa thiêng liêng. Đến như cái thành ngữ nôm na, cơm tẻ mẹ ruột trong dân gian, cũng có giá trị đúc kết một quan niệm không thể nào phủ nhận. Rằng cơm gạo là thức ăn lành nhất, là thứ quý nhất trên đời, có thể ví với cả cội nguồn máu thịt của con người. Là cái ăn thường ngày, đồng thời cũng chính là nguồn gốc của sự sống. Ai đó có thể hỏi, quá coi trọng cái ăn, đề cao thứ của cải vật chất là lúa gạo đến mức như vậy, có làm cho người Việt trở nên thực dụng quá không? Xin thưa, trong 10 nhóm đơn vị được kể ra trên kia, phần lớn đã trả lời điều đó. Hàng loạt những từ ngữ nói về cây lúa, trước hết được dành cho phạm vi lao động sản xuất nông nghiệp từ gieo trồng, chăm bón, cấy hái, đến những thao tác lao động làm ra sản phẩm. Mặc dù trong điều kiện làm việc hết sức thô sơ, lạc hậu, phải vất vả, chân lấm tay bùn, hai xương một nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những thành ngữ này đều có thể liệt vào hệ thống từ ngữ liên quan đến việc trồng lúa. Người nông dân Việt Nam vẫn luôn luôn nhìn thế giới xung quanh bằng cặp mắt thơ mộng, yêu đời. Có lẽ khó có cách thi vị hóa nào đặc sắc hơn khi lúa tốt thì gọi là tốt như mây. Khi bông lúa chắc hạt khô già thì gọi là lúa chín. Đành rằng những cách nói ẩn dụ như sóng lúa, biển lúa chỉ có thể là do các nhà thơ tạo ra. Nhưng chẳng lẽ các từ ngữ chuyên chỉ rõ các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa không kém phần thi vị và biểu tượng như con gái, uốn câu, trổ bông, phơi màu, ngậm sữa, vào mẩy, kết hạt, đỏ đuôi, vân vân, mà ngày nay được từ điển tiếng Việt định nghĩa ngang với những thuật ngữ, lại không phải do chính từ cửa miệng người dân Lam Lũ buộc ra hàng ngày trong vốn từ vựng cơ bản của họ. Gạt sang một bên hàng trăm câu ca dao mộc mạc nhưng đầy tình cảm, mang hồn thơ nghệ sĩ của những thợ cấy thợ cày về đồng lúa, luống cày, con trâu, về nắng mưa, thời tiết với mùa màng. Ở đây chỉ muốn nhắc đến một vài từ ngữ. Tại sao cái giống lúa ngắn ngày từ gieo cấy đến thu hoạch chỉ trong vòng 3 tháng lại gọi là lúa ba răng hay ba trăng? Nói 3 tháng là chỉ nói con số 90 ngày, còn nói ba răng là nói đến ba lần trăng mọc rồi trăng lặn, là nói đến sự trông đợi mỏi mắt của người trồng từ lúc lúa lên xanh qua thời con gái đến ngày đỏ đuôi và ăn chắc. Rồi cái thứ cháo chỉ nấu bằng gạo tẻ cho hạt nở bung ra, không hề cho thêm vào bất cứ chất gì thơm ngon béo bổ hơn, lại được gọi là cháo hoa. Đã là người Việt, quen với tiếng Việt truyền thống, ít ai gọi đấy là cháo trắng, cháo không hoặc cháo suông. Cái món ăn thô sơ bậc nhất ấy của người nghèo, ai cấm được chúng ta gọi nó bằng cái tên đẹp nhất, cháo hoa. Cũng gần giống như trường hợp một người nước ngoài yêu tiếng Việt rất lấy làm thú vị khi hiểu được vì sao tiếng Việt lại có từ thổi trong thổi cơm, thổi xôi. Tuy đồng nghĩa với nấu, nhưng nào có phải nấu thứ gì cũng dùng với động từ thổi được đâu. Cái gọi là linh hồn của một ngôn ngữ, một khái niệm đặc biệt trừu tượng, không dễ nhận biết, không dễ chứng minh, tưởng đâu như quá cao siêu, xa vời, ngoài tầm tay với của một nghiên cứu cụ thể, có khi lại ở ngay trong những khía cạnh rất nhỏ. Dĩ nhiên chưa có tham vọng nói lên được điều gì cho mục tiêu mong muốn ấy. Ở đây người viết chỉ dám nghĩ rằng, từ trong hoạt động thực tiễn của nghề trồng lúa, từ nhận thức giá trị và lòng yêu cây lúa, gắn sự sống của mình với sự tồn tại của lúa, con người đã biết đưa lúa lên thành một biểu tượng cao đẹp. Trên mảnh đất này, lúa nghiễm nhiên trở nên một chủ thể, ngang hàng với chủ thể con người. Lúa cũng được coi như người, có hồn, có cuộc sống nội tâm riêng của nó. Cách nhìn nhân cách hóa của người Việt không chỉ riêng với lúa mà còn với rất nhiều loài vật, sự vật và hiện tượng vô tri khác. Đến như cả với con kiến trong nhà, con nhện chăn tơ. Nhưng rõ ràng là chỉ với lúa mới thực sự bộc lộ một tình cảm đặc biệt sâu sắc, đậm đà. Người nông dân mỗi ngày vác cuốc đi thăm đồng, thăm lúa. Động từ thăm thường chỉ dùng để tỏ lòng quan tâm sâu sắc đối với người thân của mình. Người đến với lúa, còn lúa thì luôn luôn cần và xứng đáng với sự thăm nom đó. Chúng ta nói một nắng hai sương, năm nắng mười mưa là nói nỗi chịu đựng vất vả của ai? Của người hay của lúa? Không chỉ nói về phía người lao động mà thôi đâu. Đây chính là vừa nói người lại vừa nói lúa. Thương cho cây lúa phải chống chọi với mưa nắng, đương đầu với gió sương. Lúa cũng là một chủ thể như người, cùng với người chia sẻ mọi khắc nghiệt của thời tiết. Khi lúa gặp hạn hán thiêu đốt, đến gần như khô kiệt nhựa sống, cây lúa đứng tại chỗ bất lực. Lúc bấy giờ, con người phải tìm hết cách để cứu lúa. Cứu là giải thoát cho ai đó khỏi bị đe dọa đến sự sống còn. Cũng tức là xem cuộc đời cây lúa, vận mệnh cây lúa có tầm quan trọng ngang với cuộc đời và vận mệnh của con người. Thậm chí còn thương cây lúa hơn cả bản thân mình. Bởi lúa là thân cỏ, thân rơm, yếu ớt mỏng manh như thân con gái. Có một thành ngữ mà ngày nay chúng ta chỉ còn hiểu và dùng nó theo nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ, còn nước còn tát. Chừng nào còn một chút hy vọng dù là hết sức mỏng manh thì còn ra sức cứu chữa đến cùng. Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội, năm 2000. Từ điển tiếng Việt định nghĩa như vậy. Nội dung thành ngữ ấy giờ đây dường như chỉ vận dụng trong tình huống nguy kịch nhất đối với tính mệnh con người. Ấy thế mà cái nghĩa gốc, nghĩa đen của nó lại từng là hoạt động chống hạn của con người trước tình hình nguy kịch của lúa. Đã không phải là từ chuyện con người vận vào cho cây lúa, mà ngược lại, lại từ cây lúa vận vào cho con người, thì khó lòng mà phân biệt nhân hóa cây lúa hay lúa hóa con người được nữa. Còn có thể phân tích thêm một vài thí dụ khá tiêu biểu nữa, như với tục ngữ, gió đông là chồng lúa chim, gió bắc là duyên lúa mùa, hoặc với từ tái giá chẳng hạn. Tục ngữ chưa phải là sáng tác văn chương, vẫn đang trong phạm vi lời ăn tiếng nói hàng ngày. Cớ sao lại bảo cây lúa có chồng là gió đông, có duyên với gió bất? Cớ sao cây lúa cấy lại lần thứ hai, vì lần thứ nhất không thành, lại trùng làm một với hành vi của người đàn bà đi bước nữa? Tính triệt để trong lối nhân cách hóa ở đây thể hiện rõ ở chỗ, nó không chỉ dừng lại trên cách nói, cách diễn đạt, mà còn cả trong chính nội dung nghĩa của từ ngữ về lúa. Tính triệt để trong nội dung nhân cách hóa cây lúa còn thể hiện ở chỗ, không chỉ coi cây lúa giống như người, ứng xử với lúa không khác gì ứng xử với con người, mà cực đoan hơn, còn muốn đồng nhất chủ thể cây lúa với người. Cây lúa chính là người. Trong ca dao, nhân cách hóa là phương tiện biểu cảm ưa dùng và gần như đã được dùng với mọi đối tượng. Từ trời, đất, núi, sông, đến cầu và đò, thuyền và bến. Từ ông trăng, bà trời, ông sao, đến con trâu, con cò, con bóng. Từ con nhạn, con hạc đầu đình, đến con nhện, con tầm. Từ cái cọc cầu ao, đến chiếc khăn rơi xuống đất. Thế nhưng lạ một điều là với tất cả những đối tượng ấy, con người chỉ mới thổ lộ tình cảm, tỏ lòng thương nhớ, chuyện trò tâm sự hoặc âu yếm gọi tên như với người thân, với bạn bè. Chứ chưa một lần đồng nhất với con người, chưa một lần coi đấy chính là người, như trong sự nhân cách hóa với lúa. Coi cây lúa chính là người, coi quá trình sinh trưởng, cuộc sống cùng vận mệnh của lúa như chính cuộc sống và vận mệnh của con người. Nâng niu trân trọng đến mức thiêng liêng mọi sản phẩm làm ra từ cây lúa. Sống với muôn loài, vạn vật, thế giới và môi trường chung quanh một cách bình đẳng và gắn bó máu thịt, như sống giữa người với người. Phải chăng đó là nét đẹp nhân văn cố hữu của văn hóa và tâm hồn Việt Nam?